thì hiểu nhau, kế hợp nhau thì mình cùng nhau luận nghĩa. Còn không hiểu, không khéo thì thôi mình cũng chắp tay mà cười vậy thôi, thấy không? Còn mình nghĩa là hăng cãi, thấy không? Hăng cãi á, cho dữ á, thì đó là mình sai với đạo, không có gì hết, thấy không? Nhiều khi rồi mình cứ tưởng rằng là mình hiểu đạo lý nhiều, cho nên nói họ họ cãi lại nó không có hợp, thì mình phải cãi cho ra lý mới được. Bởi vì mình nói là nếu mình nhịn vậy thì nó không có sáng lý, sao phải cãi cho ra lý. Nhưng mà cãi ra lý không, càng cãi thì càng mê lý, chứ sao cãi ra lý. Cho nên đây tổ nói là càng cãi chừng nào á là càng mê mờ cái lý thôi. Cho nên cái người mà gọi là thích tranh cãi chừng nào á là cái người mà gọi là mê nhiều chừng ấy. Chứ mình đừng có nghĩ rằng tranh cãi đó rồi đó là mình hay, bởi nhiều khi là mình sợ mà nếu mà mình im lặng mà không có cãi lại thì sợ người ta nói mình dở, mà chính khi mà sợ người ta nói mình dở đó thì mình dở thiệt rồi. Cái đó là cái mà nó rất là tế nhị, nhiều khi mình không khéo thì mình không thấy chỗ đó. Cho nên tổ nói tâm này á vốn không có tranh cãi, tranh cãi tức là mất cái ý đạo. Cái nếu mà người mà chấp cái pháp môn mà tranh cãi đó thì là tự tánh mình đi vào trong sinh tử, không? Đó. Cứ nghĩa là ham tranh ham cãi, không? Thì đó là đi vào trong sinh tử. Bởi vậy cho nên cái câu chuyện mà ngài Nam Tiền chém mèo á, hai cái nhà Đông nhà Tây có con mèo cái giành nhau. Giành nhau thì mà khi giành nhau á là sao, ai cũng nói con mèo thuộc về tôi. Bên nhà Đông cũng giành con mèo là con mèo của tôi, bên nhà Tây cũng giành con mèo là con mèo của tôi. Hai bên giành vậy mà có con mèo thì làm sao chia đây? Cho nên ngày Năm Tiền ngày nó cầm con mèo đưa lên, nhưng mà bảo rằng các ông nói được thì cứu con mèo, nó không được thì chém. Cho nên ngày chém con mèo. Thì cái chém con mèo đó là để chi? Để mà kiểm nghiệm trong người chúng có cái người thật không, mà cũng là để chặt đứt cái niệm kia đây. Ngay đó mà dứt cái niệm kia đây á, thì mình thấy được cái chỗ chỉ của ngài Nam Tiền, chỗ sống mà của cái ngài Nam Tiền muốn chỉ. Còn mà theo cái niệm kia đây thì tất nhiên là luôn luôn là có đối đãi, thì cũng có tranh cãi trong đó. Mà có tranh cãi thì không thấy được cái lý thật. Cho nên chỗ này đọc nhiều khi là đọc tới cái chỗ này có lúc mà tôi cảm hứng, cảm hứng là tôi làm một cái lời, rồi giống như cái lời bình về con mèo, nghĩa là con mèo Nam Tiền vẫn còn sống nhăn. Mình tưởng đâu nó chết, nhưng mà con mèo Nam Tiền vẫn còn sống nhăn, thương thay bao kẻ theo đó chết chìm. Nghĩa là con mèo Nam Tiền đó vẫn sống nhăn đó, không có chết đâu hết, nhưng mà bao nhiêu người cứ nghe trong sử nói là ngài Nam Tiền chém mèo, cho nên là mình cũng theo đó mà suy nghĩ, ngài chém mèo như vậy thì ngài phạm tội sát sanh, hoặc là như vậy thì chém con mèo đó là cái ý gì, nhưng mà tức là theo đó phân biệt, thành ra theo đó mà chết chìm. Chết mới hay nơi mình con mèo meo meo. Cái theo đó mà chết chìm, nhưng mà chết được cái niệm đó, cái niệm hai bên đó, thì mình mới rõ được con mèo nơi mình vẫn còn sống nhăn, không có chết gì hết. Thì thấy được ở chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ con mèo của Nam Tiền. Còn không thì mình theo đó phân biệt, thì nghĩa là càng xa càng chết, gọi là theo cái con mèo đó. Vậy cho nên rồi ở đây thì để mà họp lại, thì đối với chỗ cái tâm chỉ này là không có tranh cãi, dứt được cái niệm mà tranh cãi niệm kia đây đó, thì thấu được cái bổn tâm này. Còn không thì chấp theo cái pháp môn tranh cãi thì đó là mình đi vào trong cái sanh tử. Thì tổ như vậy thì dạy như vậy, đồ chúng rồi lễ xong rồi á, thì bây giờ ngài thượng tọa thằng Pháp Hải ngài mới hỏi thêm, thì bây giờ khi mà tổ tịch rồi thì bây giờ y pháp sẽ trao phó cho ai? Đó cũng là một cái mà thắc mắc, không? Bởi vì trước thì có tổ truyền nhau hết rồi, bây giờ tổ lại chưa có trao cho ai hết, cho nên ngài mới thưa hỏi. Thì ở đây tổ mới dạy rõ ràng, nghĩa là pháp mà ngài nói đó thì từ trước tới giờ đó thì ghi chép lại thành cái bộ gọi là pháp bảo đàn kinh đó, để mà truyền lần lượt truyền trao cho nhau, thì cái đó mới là cái pháp chân thật, cái pháp mà căn bản để mà mới có thể là gọi là cứu mình. Còn cái gọi là cái y đó thì đó cũng là cái gọi là cái vật làm tinh thôi. Thì bây giờ nghĩa là các ông là đã cái căn lành, cái niềm tin nó đã đầy đủ hết rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, cho nên y không có truyền nữa. Tất nhiên đây là nó gọn, chứ có chỗ này nó rõ ràng hơn, là bởi vì trước đó là tổ Đạt Ma ngài truyền nó là bởi vì ngài mới qua Trung Hoa, cho nên là cái người ngài Huệ Khả thì là người Trung Hoa, còn ngài là người Ấn Độ. Và như vậy thì nếu mà truyền pháp mà cho ngài Huệ Khả mà không có cái gì làm tin hết thì sau này có nhiều người họ sẽ nghi ngờ, một bên là người Ấn, bên là người Trung Hoa, thì gọi là truyền pháp là truyền sao, lấy cái gì làm tin. Vì vậy cho nên phải có y bác, đó là để làm tin, gọi là biểu tín. Bây giờ tới cái lục tổ đây rồi thì cái pháp mà ngài truyền dạy đó thì mọi người đã hiểu quá nhiều rồi, lòng tin cũng đầy đủ rồi, cho nên là cái y bác không có phải truyền nữa. Mà truyền y bác thì càng làm cho người ta thêm cái tâm niệm gọi là ác vậy thôi. Tất nhiên là truyền y bác thì người ta nghĩ rằng cái y bác đó là cái giống như được y bác đó là được làm tổ, cho nên là khi là tranh giành nhau cái y bác để làm tổ thì cái đó càng nguy hiểm thêm cho cái người mà được nhận được giữ. Vậy cho nên đây là không truyền nữa mà chỉ ghi pháp vậy thôi. Nhưng mà trong bản Đông Hoàng á thì có nói cái chỗ này rõ hơn, là đại sư nói rằng này mời đệ tử, sau này thì các ông hãy truyền pháp đó thì hãy hổ tương mà giảng dạy một cái quyển đàn kinh này thì sẽ không có làm mất bổn tâm. Cho nên đó là ngài nhấn mạnh cái đàn kinh này rất là quan trọng. Ai mà chưa được truyền thọ đàn kinh thì tức là chưa được tâm chỉ của tôi, nay các ông đã được rồi thì phải truyền lại cho các đời sau. Người nào mà hiểu được đàn kinh này thì cũng như là được tôi đích thân truyền thọ. Cho nên như vậy để thấy rằng cái ngày xưa cái quyển đàn kinh này rất là được quý trọng, cái người mà được truyền đàn kinh này là cũng là rất là quý. Bây giờ bị nhiều quá rồi đó. Thì như vậy đó là cái, nhưng mà truyền được đàn kinh này là để cho thấy rõ là mình phải thấu hiểu sáng tỏ được cái lý thật đó của tổ dạy đó, chứ không phải là chỉ cái quyển kinh bằng giấy bằng mực này thôi. Đây thì tổ mới dẫn cái lời của bài kệ mà của ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma, là ta vốn đến xứ này truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh kết quả tự nhiên thành. Đó là ngài dẫn lại bài kệ của sư tổ để cũng giống như là nói rõ, nghĩa là khi mà ngài đến đây truyền pháp thì sau này, nghĩa là khi mà các tổ tới ngũ tổ tới lục tổ là gọi là như là được năm vị, năm cánh là tất nhiên là năm vị đó, thì khi tới đó thì kết quả nó tự nhiên thành rồi, nó đầy đủ rồi đó. Cho nên rồi cái y không phải truyền nữa. Đây thì tổ dạy lại cho thấy rõ, nghĩa là cần phải người tu phải đạt, phải thấu suốt hai cái pháp gọi là nhất tướng tâm muội và nhất hạnh tâm muội, mà hai cái này rất là căn bản. Nhất tướng là đối với tất cả chỗ mà không trụ nơi tướng, ở trong nơi tướng mà chẳng sanh những cái niệm yêu ghét, lấy bỏ, vân vân. Tâm an nhàn, điềm tĩnh, rỗng suốt, vô ngại, lặng lẽ, vô tư đó, thì đó là cái nhất tướng. Thứ hai là nhất hạnh, là đối tất cả chỗ, là trong đi, trong đứng, nằm ngồi, chỉ một tâm nữa là ngay thẳng, thuần nhất, không có xen tạp. Mình mà tu được hai cái hạnh này thì bảo đảm là đạt đạo không có nghi ngờ. Nghĩa là thứ nhất là đối với tất cả cảnh, dù cho cảnh thay đổi thế này thế kia, nhưng mà tâm vẫn bình thường, không có hai, không có theo cảnh mà sanh tình, mà dời đổi bất thường. Được như vậy đó thì tu hành dễ đạt đạo, không có hai. Đối tất cả cảnh không có hai tâm, không có thay đổi theo cảnh. Thứ hai là trong mọi cái hành động cũng vẫn một cái tâm ngay thẳng, thường nhất, không có xen tạp. Thì như vậy được hai cái hạnh này thì tu hành không có lo gì mà không có đạt đạo, phải không? Cho nên mình khéo sao mà luôn luôn ở đây sống một cái tâm sáng suốt, không có xen tạp, mà ở chỗ khác thì Ngài Vội Khả, Ngài gọi là luôn luôn rõ ràng thường biết mà nói không thể đến. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà Sơ Tổ ấn chứng là cái chỗ truyền của chư Phật. Luôn luôn rõ ràng thường biết mà không có xen tạp, không, nhưng mà nói không có thể đến, không phải là cái chỗ lời nói có thể mà nói đến, mà là cái chỗ mình sống được thầm nhận của mỗi người thôi. Thì được như vậy đó thì cái con đường tiến đạo của mình nó gần, nó không có xa. Cho nên là Tổ mới ví dụ Ngài nói pháp giống như là mưa, còn cái Phật tánh của mình giống cũng như là hạt giống. Hạt giống gặp mưa thì nó liền nảy mầm. Mình cũng vậy, nghĩa là khéo nghe rồi hiểu thì giống cũng như là mình, cái hạt giống Phật của mình nó gặp mưa, nó nảy mầm. Gặp mưa nảy mầm thì tất nhiên là nó sẽ có cái kết trái. Cho nên ở đây làm sao nghe được những cái lời này, tâm mình nó thấm được, thấm được thì luôn sống trong cái tâm ngay thẳng, không có công vại, không có thay đổi theo cảnh, thì Ngài sẽ có cái kết quả. Cho nên Ngài nói nếu mà thừa tiếp theo cái ý chỉ của ta đó thì quyết định là sẽ được Bồ Đề, còn y theo ta mà thực hành thì nhất định là chứng cái diệu quả. Ngài bảo đảm với mình như vậy. Thì đây là bài kệ của Lục Tổ. Nên là đất tâm gồm các giống, mưa khắp thảy nảy mầm, đốn ngộ được tình hoa đó rồi thì quả Bồ Đề tự thành. Chữ tình hoa đó, chữ tình đây là chỉ cho cái hoa giác ngộ đó, cái hoa giác đó, đốn ngộ được cái hoa giác đó thì cái quả Bồ Đề nó tự thành. Thì như vậy nghĩa là mình có cái hạt giống giác ngộ nó sẵn ở mình rồi, gặp được đám mưa của Tổ mưa xuống rồi mà nó không nảy mầm được á, thì cái đó là lỗi tại ai? Có hạt giống, có mưa mà không thấm, không nảy mầm, đó là lỗi tại mình. Bởi vậy cho nên mình phải khéo. Xưa Ngài Dược Sơn có một lần có vị tăng hỏi Ngài, tức Dược Sơn, Ngài gặp một vị tăng rồi Ngài mới hỏi chứ, Ngài mới hỏi ông tăng đó, vậy cho thầy ở đâu và đến đây? Thì ông tăng mới đáp, dạ con ở Hồ Nam. Thì Ngài Dược Sơn, Ngài mới hỏi, vậy trên nước hồ có tràn không? Ông ở Hồ Nam, vậy mà nước hồ có tràn không? Thì ông Tăng mới đáp, dạ, bạch Hòa Thượng không. Hòa Thượng không. Thì Ngài Dược Sơn, Ngài mới nói, lạ thế, sao mưa thế mà không có trạng. Thì mới để thấy sao. Nghĩa là Ngài hỏi qua hỏi lại thì đã rõ ràng, không? Trong đó là rõ ràng đạo lý nó nằm sẵn đó hết rồi. Nhưng mà tại sao không có thấm được chút nào nữa? Cho nên Ngài nói, ông ở, hỏi ông ở đâu? Thì ông đáp ở Hồ Nam. Hỏi qua đáp lại rõ ràng. Nhưng mà như vậy thì tại sao là nước hồ đó không tràn? Đó là muốn đánh thức ông. Tại sao ngay trong đó mà ông không có thấm được, không có sáng được? Cũng vậy, ở đây tổ đã nói rõ ràng, nói hết với mình rồi. Giống như đám mưa mà nó mưa xuống nghĩa là tràn ngập rồi. Nhưng mà tại sao giống mình nó không có thấm được chút nào, không có nảy mầm? Vì ba cái lưỡi vọng tưởng lăng xăng này nó nhiều quá. Cho nên đây, thành ra như vậy làm sao mà hy vọng sao mà mình nghe xong cái bộ pháp bảo đàn này á mà nó có tràn ra chút nào đỡ lắm. Cho nên sư tổ nói kệ xong rồi thì Ngài mới nói rõ cái pháp ấy nó không có hai, thì tâm kia cũng vậy thôi, không có cái gì khác. Cái đạo ấy nó thanh tịnh, cũng không có các cái tướng gì, thì các ông phải dè dặt mà chớ có quán tịnh và để tâm trống trơn. Không có nên gọi là quán tịnh rồi có để tâm nó trống trơn đó, mà phải biết rõ tâm này nó vốn là thanh tịnh rồi, không thể có lấy có bỏ. Hãy cố gắng. Thì như vậy đây là Ngài cũng nhắc nhở lại cái đường lối của Ngài chỉ dạy, đó là khéo nhận ra cái tự tâm, cái bản tánh của mình nó vốn là thanh tịnh, không có hai, không có vượt ngoài những cái niệm mà đối đãi phân biệt đó, chứ có theo cái cách gọi là quán tịnh hoặc là ngồi ra để tâm cho nó trống trơn, nó không nghĩ gì hết, mà không phải vậy. Mà ngay khi mà nó coi như là nó phân biệt, nó hiểu biết tất cả, mà khéo nhận ra cái tự tánh sáng suốt mà nó hiện tiền đó, thì đó là mình khéo, tức là ngay trong cái phân biệt nhận ra cái vô phân biệt. Thì đó là cái chỗ mà tổ muốn nhấn mạnh, muốn chỉ cho mình. Đó là qua một đoạn đó, còn một đoạn nữa thì kỳ sau nó mới hết.